Đây là buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày mùng 1 Tết Canh Tý ở Việt Nam. Đài VOA xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và được vạn sự như ý. Trong buổi phát thanh này, mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt đón Tết Canh Tý do nhóm cộng tác viên của chúng tôi gửi về từ Việt Nam. Họ nói rằng, những ngày này màu của Tết, mùi của Tết đã tràn ngập mọi nẻo đường quê hương Việt Nam. Có người nói, khi đã có tuổi một chút, con người ta nhiều khi lại thích những điều giản dị, chăn ấm, nệm êm, điều hòa với rượu thịt ê chề cả ba ngày Tết rồi cũng khó níu chân người gốc quê ở lại thành phố. Thế nên, ăn Tết ở quê đã thành cái lệ của nhiều gia đình. Thế nhưng với những ai vì lẽ gì đó vẫn ở lại, hoặc với cư dân ngay tại Sài Gòn, thì Tết vẫn còn nhiều lắm nơi chốn để vui xuân, để hoài niệm về những vùng quê nào đó trong ký ức. Điểm mới nhất ở Tết này đó là chuyện rượu bia.
Tuần lễ cuối của tháng Chạp là thời gian mà nhiều công sở tổ chức tiệc tất niên, ăn nhậu vào những dịp này đang đối mặt với việc cảnh sát giao thông chực chờ để thổi phạt gắt gao với số tiền phạt rất cao đối với những ai sau bữa tiệc còn tự chạy xe rời quán. Luật sư Đặng Trọng Dũng nhận xét về tính hợp lý của xử phạt này.
Một cái danh sách các nước người ta cũng áp dụng cái luật mà gọi là lái xe không được uống cồn. Thì mỗi nước họ khác nhau, nhưng mà bao giờ người ta cũng phải cho một cái mức mà uống độ cồn chấp nhận được, chứ không phải là bắt đầu ngay từ con số 0 như Việt Nam mình.
Theo luật sư Dũng thì quy định kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, hễ cứ màn hình thiết bị đo nồng độ cồn của cảnh sát hiện ký hiệu trên 0ml là phạt. Người có chút kiến thức về máy móc thì đoán chắc loại máy đo nào cũng có sai số trong khoảng cho phép. Ông Hoàng, một người dân, nêu ý kiến.
Cái luật Việt Nam ra như vậy thì mình cũng người dân mình cũng chưa có được đồng tình cho lắm, nhiều khi là người ta nói ăn trái vải cũng bị có hơi men, thì uống ly rượu thuốc thì cũng bị thổi nồng độ, thì mình thấy là nó chưa có phù hợp. Cái này thứ nhất là phải tuyên truyền sâu rộng, phải từ áp dụng cho dân chúng nó quen vào cái nề nếp ấy đã. Chứ bây giờ là chưa gì đã phạt thì mình cũng không thấy nó không hợp lý mấy.
Nghị định ban hành và thực thi sau 2 ngày là quá gấp, song ông Quý lại đồng tình.
Như ba cái cơm đậu hay là cái gì đó anh làm thì anh tốt nhất anh nên nghỉ ngơi ở nhà, thì có trường hợp thì cho người khác đi, còn không thôi mình phải chấp hành thôi.
Ở nhiều nơi vẫn có người đến hàng quán đêm, thậm chí là họ dùng chút bia bọt cho tiệc tùng chia tay để về quê ăn Tết. Nhiều gia đình rủ nhau ra quán để người có hơi cồn sẽ được người thân đưa về. Tuy nhiên, theo luật sư Dũng, cần thiết về quy định ở con số nồng độ cồn thích hợp tối thiểu.
Người ta mời cả quan chức đến, cả những cái người liên quan đến trong vấn đề này là những cái người người ta không có uống cái gì cả. Và khi mà thổi ấy, thì lại cũng bị phát hiện là bởi vì sao, người ta ăn trái cây, người ta uống thuốc, siro để chữa bệnh. Thế thì cái điều này là cái điều bình thường, nhưng mà bây giờ người ta lại thấy rằng là họ ăn trái cây, họ uống, tức là không uống rượu bia mà lại có cái nồng độ cao, và như vậy là họ vướng vào cái nghị định và bị xử phạt một cái số tiền rất là lớn và ảnh hưởng cả cái giấy phép lái xe của người ta kiếm ăn hàng ngày.
Trước ngày 1 tháng 1 năm nay, nồng độ cồn quy định đối với người tự lái xe là 50mg trên 100ml máu hoặc 0,25mg trên 1 lít khí thở, và cũng không nhiều trường hợp cảnh sát giao thông dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn người đi đường. Xem ra sẽ có một cái Tết với hàng quán không rượu bia. Cũng chẳng sao, vui xuân đâu chỉ là chuyện ăn nhậu, mà còn là thú thưởng lãm khác như dạo các lễ hội Tết Việt ở Sài Gòn. Lễ hội Tết Việt Canh Tý, điểm đến ngày Tết tại thành phố Hồ Chí Minh là chủ đề chung của nhiều điểm vui xuân ở Sài Gòn. Nổi bật ở lễ hội là không gian văn hóa Tết được tái hiện những nét văn hóa của ẩm thực của các làng nghề truyền thống, đan xen các hoạt động tặng chữ của các ông đồ. Bà Mai, một khách tham quan, nhận xét.
Thì thấy trang trí nó cũng rất là sắc màu, nó dùng cái chữ là sắc màu, đẹp, rất là đẹp. Thì mẹ thì đi, mẹ rất là vui, mẹ là ít khi nào mà đi lắm á. Hay là đích thân đưa mẹ đi, mẹ thích.
Bà Huệ, một khách tham quan tiếp lời với nhiều khen tặng.
May đó con, đặc biệt là cái năm nay may nó rực luôn. Cái gì cũng mới hơn, tất cả đều đẹp hết.
Khách du xuân thích thú trước cảnh trí Tết Canh Tí ở khu trung tâm Sài Gòn.
Cho em hỏi là hôm nay Út đi đến đây cảm thấy như thế nào
không? Cảm thấy cũng vui. Và được khám nhiều cảnh đẹp.
Không biết là đây là lần thứ mấy mà chị đến?
Lần đầu tiên.
Năm trước thì chị đi đâu ạ?
Cũng đi dò xung quanh ngoại ô thôi, nay mới vô đây. Tại vì ở quận 12.
Lạc lối ở đường Mai Vàng là nhận xét chung của nhiều khách du xuân. Đường Mai Vàng này sẽ được mở cửa đến hết mùng 5 Tết Canh Tí. Hàng mai rợp vàng nổi bật trên con đường là phông nền được nhiều du khách lựa chọn để chụp ảnh kỷ niệm. Ở đây còn có những gian hàng của làng nghề truyền thống, những hàng ăn dân dã, ông Phận kể.
Thấy mọi người rất là háo hức, thấy mọi người đi chơi, mặc áo dài đi chụp hình rất là háo hức, đi rất là vui. Đi kéo gia đình, có mấy gia đình kéo nhau lại đây nè, ăn vui vẻ lắm.
Lễ hội Tết Việt Canh Tí, như lời của bà Mai, thì con đường rợp sắc mai vàng là điểm nổi bật.
Cái năm nay là lần đầu tiên á, tại vì có cái giới thiệu là có cái đường mai ở đây đẹp quá, thế là bữa nay cô dẫn mẹ đi để cho mẹ ngắm cái những cái trang trí ở đây, những cái làng nghề này kia, thấy cũng hay.
Cách bài trí ở lễ hội mang hơi hướng hoài cổ, từ món ăn dân dã đến vật dụng hàng ngày được làm bằng thủ công, các loại nông sản được đựng trong bao bố vốn quen thuộc ở thế kỷ 20. Nền văn hóa lúa nước cũng được tái hiện ở lễ hội, và các tranh thư pháp tiếp tục là những gian hàng mà người Sài Gòn nói rằng cứ thấy phố Ông Đồ là thấy Tết. Ông Phận nhận xét.
Phố Ông Đồ cũng như là cái thu xuân thì trang trí, thấy là trang trí rất là đẹp, rất là hoành tráng, cũng như là các đường mai nè, rồi các thấy có những cái góc gấp check-in giống như là những cái góc quê của người Việt Nam rất là đặc biệt. Cái mấy góc đó mình là người miền Tây nữa, thấy góc đó rất là nhớ quê, em ở Bến Tre.
Lễ hội Tết Việt được tổ chức thường niên nhằm tạo không gian văn hóa Tết cổ truyền dân tộc để người dân Sài Gòn, khách du lịch trong nước và quốc tế đến giao lưu, sinh hoạt, vui chơi, giải trí và lưu lại những khoảnh khắc đẹp cùng với hàng mai vàng rực rỡ Tết về. Tết đang về với nhiều niềm vui mới mẻ, trong đó theo ghi nhận thì bắt đầu có ý tưởng lì xì Tết bằng tặng phẩm sách. Những ngày giáp Tết Canh Tí ở đường sách Sài Gòn dường như vắng vẻ, du khách đến từ nước ngoài thong dong thả bộ băng ngang qua con đường sách nằm bên hông bưu điện Sài Gòn này. Trang trí đèn hoa cho ngày Tết đang giăng mắt, và người mua sách tìm đến đây còn để chọn cho người thân của mình món quà xuân là sách. Ông Tài, một du khách, chia sẻ.
Phải biết người ta thích sách gì rồi mới mua để tặng người ta. Nhiều khi cái sách của chú thích, người sách của người khác người ta không thích đọc, mình để mua những cái sách mình khoái đọc. Nhiều khi những cái sách mình không thích đọc mình không muốn mua. Thường là mua sách tặng là sách như là coffee table, coffee book, coffee table book, như là sách mình để trên mấy cái bàn cho khách tới, nó lật ra sách bự, lật ra có hình ảnh nhiều. Còn tặng chung thì mua sách hình bự bự vậy đó, có hình trong, có chữ trong, người ta để trên cái bàn ăn, trước cái bàn ăn người ta. Khi mà khách nào tới, ta dở sách, ta đọc, ai cũng thích đọc.
Việc chọn sách làm tặng phẩm xuân dịp Tết vốn từng là một hình ảnh quen thuộc hồi thời Sài Gòn chưa có mạng Internet. Nay thì xem ra thói quen ấy đang dần quay trở lại ở Tết con chuột này. Du khách nước ngoài dù không đọc được sách tiếng Việt vẫn đến đây tham quan mua sách, bởi các gian hàng còn bán cả những tác phẩm xuất bản bằng tiếng Anh. Ông Tài nói tiếp.
Nhỏ đọc ra là mình mua cho mình để mình đọc. Chỉ cái nào người nào thân nhất, bà xã thôi, tôi quen, đọc gì thì tôi mua mấy quyển sách như vậy. Mấy quyển sách như vậy thì mình mua vậy bên mình đọc. Còn muốn mua sách cho người ta thì mua sách hình, hoặc là mua nít thì sách nít cho mấy đứa nít.
Bà Lê, một người trẻ tuổi, đã cho biết Tết này bà sẽ chọn sách làm món quà lì xì.
Chị sẽ tùy theo lứa tuổi, tùy theo sở thích hoặc là tùy theo mối quan hệ của chị với người đấy. Chị nghĩ là tên cuốn sách hoặc là cách mình chọn sách nó là một dạng thông điệp rồi ấy. Tên này chị sẽ dự định mua khá khá sách để lì xì cho các cháu ở nhà.
Đường sách bắt đầu từ cửa phía đường Hai Bà Trưng chạy đến nhà thờ Đức Bà, dài 144 mét, được thiết kế gian hàng sách, khu cà phê sách, khu bán sách, báo vật phẩm văn hóa. Ngoài ra còn có khu trao đổi sách cũ, triển lãm sách báo, tranh ảnh, vật phẩm theo chủ đề từng tháng. Ông Tài giải thích về lựa chọn cách đọc sách.
Điện tử khi nào mình đi máy bay xa, ngồi xe tôi dở sách điện tử đọc, còn mình ở nhà thì đọc này cũng được. Nhiều khi mình lật cái trang mình khoái, mình thích hơn là.
Với những người trẻ như bà Lê thì sách điện tử là lựa chọn ưu tiên, bà giải thích.
Cầm máy đọc sách thì dễ nhẹ và dễ di chuyển được nhiều nơi hơn. Cũng có thể lưu trữ được nhiều sách hơn, và khi nào mà mình muốn đổi sách thì mình có thể đổi ngay lập tức. Thì đối với chị thì sách giấy vẫn cho một cảm giác nhất định, nhưng chị thì thích đọc Kindle hơn.
Nhiều người ví đường sách này của Sài Gòn như con đường thư viện, vì đến đây độc giả không chỉ để mua sách mà còn có thể tìm hiểu và đọc sách ngay tại cửa hàng bày bán. Những ngày Tết sắp tới, con đường sách còn là nơi hẹn hò của nam thanh nữ tú cho việc check-in, chụp ảnh. Xuân về gần lắm rồi. Thông dong thưởng ngoạn sách trước thềm xuân nhiều khi làm người ta thèm chút hương vị bánh chưng ngày Tết. Mùa Tết Canh Tí này ở Sài Gòn bắt đầu có loại bánh chưng xanh được làm bằng dây chuyền máy móc. Một người dân tại quận Thủ Đức đã cơ giới hóa hoàn toàn các công đoạn từ rửa lá, trộn đậu, chuẩn bị nhân thịt, giúp việc gói bánh chưng xanh ngày Tết trở nên đơn giản hơn. Ông Phạm Khắc Tưởng, một người làm nghề tài chính nhưng đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu, đưa máy móc vào hỗ trợ việc gói bánh chưng, ông kể.
Cái việc đến với cái làm bánh chưng xanh này nó cũng chỉ là mối tình cờ. Cách đây khoảng 2 năm mấy với bạn bè đó, thì em thấy cái việc nấu bánh nó khá là hay. Thì sau đó em mới quyết định là sẽ nấu bánh chưng xanh. Thực ra là quyết định nấu bánh chứ không phải là bánh chưng xanh. Thì cái việc đầu tiên của em là em lên trên mạng em xem là các loại bánh chưng nó như thế nào, nấu như thế nào. Thì em mới tìm ra được cái loại bánh là bánh chưng xanh. Khi tìm được bánh chưng xanh thì em mới bắt đầu nấu. Thì khi nấu, nguyên tắc của em nấu là em sẽ cố gắng làm theo giống đúng chỉ dẫn của ông bà ngày xưa để lại, làm bằng tay. Thì quá trình làm này em mới giật mình là nó quá cực. Tính vì cực như vậy em mới quyết định là phải dùng máy để mà nó đỡ cực hơn và nó cho chất lượng tốt hơn.
Để thực hiện ra được sản phẩm thì cái khó lớn nhất là ở chuyện sáng tạo ra những cỗ máy có thể gói được món bánh chưng xanh truyền thống của dân tộc Việt. Để rồi khi hoàn thiện được những cỗ máy với dây chuyền hoàn chỉnh thì vấn đề tiếp theo đặt ra là liệu sản xuất kiểu công nghiệp như vậy có giữ được trọn vẹn giá trị truyền thống trong từng chiếc bánh chưng. Ông Phạm Khắc Tưởng kể tiếp.
Những cái máy móc này là của Nhật, nhưng mà cơ bản nó vẫn là từ những cái linh kiện phụ kiện, nó được mọi người đều biết đến cả. Thì khi mà mình nghiên cứu về những cái máy này thì mình mở lên trên mạng, mình kiếm tài liệu, mình đọc tài liệu đó, mình sẽ hiểu. Và cái đam mê nó dẫn dắt cho mình để mình có thể vận hành được những cái máy này.
Theo lời ông Tưởng, tên gọi đúng nhất thì đây là hệ thống máy phụ gói bánh chưng. Những công đoạn làm thủ công có thể kể đến: chọn lựa lá dong, xếp lá, rọc sóng gân lá. Nồi nấu bánh là nồi áp suất với hệ thống châm nước tự động. Ông Hoàng, người có tay nghề gói bánh chưng truyền thống, hiện đang làm thợ ở đây, nhận xét.
Máy móc đồ rất là hiện đại, cái gì cũng dùng máy hết, chỉ là dùng tay khi là mình gói thôi, là mình dùng tay, còn tất cả đều là bằng máy hết.
Thật ra cũng còn nhiều khâu phải cần tới đôi tay của người thợ, như đổ gạo nếp vào để cân lượng, như lá riền sau khi được sục khí ozon khử trùng, tiếp tục được người thợ tự tay cho vào máy móc nghiền nát để lấy tinh chất nước riền trộn với nếp. Còn thịt heo sau khi được rửa sạch sẽ, được người thợ cắt nhỏ bằng dụng cụ theo kích cỡ phù hợp cho việc gói bánh, ông Tưởng nói tiếp.
Quy trình thì nó chia ra là nhiều nhóm. Ví dụ như nhóm thứ nhất là nhóm xử lý nếp. Nếp là cái thành phần cơ bản nhất của cái bánh chưng. Rồi cái nhóm thứ nhì là nhóm xử lý về cái lá riền. Lá riền là cái nguyên phụ liệu tạo ra cái hương vị đặc trưng của bánh trưng xanh này. Rồi sau cái nhóm lá riềng này tới cái nhóm thứ ba là nhóm nhân, thì gồm có đậu xanh và thịt. Thì mình có những quy trình riêng cho những cái nhóm nguyên vật liệu đó.
Sau khi máy cắt thịt thì các bước làm thủ công có rắc tiêu, ướp gia vị và thợ sẽ dùng tay trộn đều nhân bánh. Món tiêu rắc lên để tẩm ướp phần nhân bánh được giới thiệu là loại tiêu đặc biệt của xứ Phú Quốc. Việc cân lượng phần thịt nhân cũng làm bằng tay để có chiếc bánh chưng xanh ngon. Theo ông tưởng đó là câu chuyện của cái tâm.
Cái gì nó cũng có cái hồn của nó ở trong đó hết á. Khi mình để cái tâm mình vào cái việc mình làm thì cái thứ mình làm là cái bánh nó cũng cảm nhận và cũng hấp thụ được cái tâm của mình trong đó. Khi nó tới tay người tiêu dùng á, thì khi người ta ăn chắc chắn người ta cũng cảm nhận được phần nào. Và cái đó sẽ làm cho cái bánh nó ngon. Nó ngon không phải chỉ là ở cái hình thức bên ngoài đâu, còn cả là cái tâm của cái người làm đặt vào trong cái bánh đó nữa.
Ông Tưởng nói rằng công việc gói bánh chưng với sự hỗ trợ bằng dây chuyền máy móc này đã được ông cùng bạn bè thử nghiệm và hoàn thiện được 2 năm rồi. Song ông mới chỉ dừng lại ở chuyện làm bánh chưng xanh để biếu tặng bè bạn, người thân hay khi có các đơn đặt hàng bánh chưng của thân hữu, đối tác làm ăn. Ông Hoàng, người thợ làm công tại đây, chia sẻ nhân dịp năm hết Tết đến.
Tết đến mình mong muốn là được về quê đoàn tụ với gia đình, với lại ví dụ như mình đây, khi sắp Tết thì mình đi làm thêm kiếm tiền, kiếm chút ít rồi về quê đoàn tụ gia đình lại phải là vui rồi.
Nấu bánh chưng bằng máy móc như ông Phạm Khắc Tưởng hay gói bánh chưng, bánh dày, bánh tét theo truyền thống thủ công, tuy cách làm khác nhau nhưng đều là tinh hoa ẩm thực đại diện cho nền văn minh lúa nước của người Việt xưa. Trong tiềm thức của người Việt, những chiếc bánh lừng thơm ấy không đơn thuần là món ăn mà còn là niềm vui, sự hân hoan trong những ngày đầu năm mới. Bánh chưng Tết giờ làm bằng máy móc, nhưng với nghề làm bội gà bán mùa Tết thì dứt khoát phải là thủ công. Nghi thức cúng kiến gia tiên mấy ngày Tết cho đến cúng khai trương năm mới thường có món gà, do đó các bội gà bán ra cũng nhiều hơn trong mấy dịp này. Bội gà tức là lồng để nhốt gà, thay vì làm bằng tre, ở đây người ta đan từ các cọng kẽm. Ông Đức, thợ làm bội ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cho biết.
Kích cỡ thì rất nhiều loại, như bội 8, như bội 7, mà bội mét rưỡi, bội nhất, bội nhì, cũng nhiều loại bội lắm. Liệu nó là cũng như xài dây 11, còn như bội mà 45 cộng thì nó xài có dây chỉ có dây 10 thôi. Kẽm này thì của người chủ chặt sẵn đưa cho mình đương, mình làm công thôi.
Để hoàn thành một cái bội kẽm phải qua nhiều công đoạn, từ ra dây, làm nắp, đan bội, quấn chân. Công việc không áp lực thời gian và chăm lo được cho gia đình nên phụ nữ hoặc người lớn tuổi hay chọn nghề đan bội gia công cho các cơ sở. Tùy theo chiều cao chiếc bội mà tiền công được trả khác nhau và thời gian làm ra cũng khác nhau. Ông Đức kể tiếp.
Ngày thì nói chung thì làm công việc như cái bội này á, thì làm ngày giữ lắm là 4 cái à. Bị gì nó tới tiền nó tới 80 cộng rồi. Còn cái bội kia, cái bội thường mình á, làm ngày chắc được là 7 cái hay 8 cái. Mà điều giá nó thấp hơn.
Bà Lâm nói rằng với nghề này bà có thời gian để quán xuyến cả công việc nhà.
Làm là cỡ 3 đoạn. 5-6 cái ngày.
Nếu tính vô đầu luôn là gần 50 phút một cái.
Bội kẽm ở Chợ Lách được bán khắp các tỉnh thành để phục vụ cho việc buôn bán gia cầm. Mùa hốt hàng bội kẽm thường bắt đầu từ khoảng tháng 9 âm lịch đến ra giêng, bởi lúc này gà mọc lông tơ nên được ướp bội khiến nhu cầu về bội kẽm tăng. Và đây cũng là mùa bán gà để cúng gia tiên trong mấy ngày Tết. Ông Đức kể tiếp.
Này nhúc gà. Nhúc gà. Có loại bội đựng trái cây nữa. Cũng bội kẽm luôn nhưng mà kẽm bự hơn.
Từ sau ngày 25 tháng Chạp, nhiều gia đình đã dừng công việc này để chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa. Còn các xe chở bội kẽm thì tiếp tục ngược xuôi bỏ mối hàng Tết. Cũng ở miệt Chợ Lách, bên cạnh nghề làm bội gà để bán mùa Tết, còn có những bàn tay khéo léo của nghệ nhân trong nghề uốn kiển tạo hình mùa Tết con chuột. Kiển tạo hình là mặt hàng ưa chuộng dịp Tết với linh vật phù hợp con giáp của năm. Vật dụng chính là các loại cây thích hợp và sắc. Tùy vào bàn tay khéo léo của nghệ nhân, bà tạo hình kiển có những nét đặc sắc riêng ở các nhà vườn. Ông Huỳnh Văn Khanh tóm tắt chuyện làm kiển tạo hình.
Cây thì mình chiết tên thân mẹ nó xuống. Nói chung cái thân mẹ nó cũng 3-4 năm mình mới chiết được tên thân mẹ nó xuống. Cây xanh, cây rùa, với bông tan, với tắc dễ sống, hay xanh này dễ sống dễ làm, như nó dẻo á, dễ làm như nó độ tuổi thọ nó cao. Da con thú thì bằng cây xanh thì mình làm quanh năm, còn tắc tết thì mình làm heo năm, dùng năm tí thì mình làm chuột, như năm nay mình làm chuột.
Theo nghệ nhân Khanh, cái quyết định ở đây là phải tạo con thú bằng cây kiển sao cho có hồn.
Sắc 4 sắc 6. Tùy theo con có ngày, ngày hoặc nửa ngày tùy theo con. Trong này có ý chút là làm được rồi chứ. Mình tạo ra con thú mình phải sao có hồn mới được.
Gọi là có hồn vì ngoài yêu cầu khéo tay, người thợ vườn còn phải có con mắt thẩm mỹ, phải uống các nhánh cây cho đầy đặn, hình dáng giống với con vật thật nhất. Thời gian để nuôi cây đủ lớn và tương xứng với khung sườn thường kéo dài cả năm trời. Nghệ nhân Đỗ Trung Thắng chia sẻ.
Mình cũng phải nuôi cây đó, rồi cho nó tương xứng với cái sườn đó, rồi mình mới vô được. Cái này thì mình cũng ăn thua sáng tạo mình thôi. Rồi trong đó sườn rồi nhánh rồi nó cũng mới cho phù hợp. Với mình cũng phải coi cái cách thức nó vô làm sao, chứ không phải cái mình cắm sao vô đại vậy cũng không có được.
Kiển tạo hình còn là mặt hàng dành cho các sân vườn hoặc theo yêu cầu kinh doanh thương mại ở những hàng quán dịch vụ du lịch. Năm 2020 theo âm lịch gọi là Canh Tý nên linh vật chuột được chọn để uống kiển tạo hình. Nhưng theo nhận định của nhà vườn, mãi lực của kiển chuột sẽ không cao.
Trong Sài Gòn với miền ngoài đâu, trong cũng cấp xứ. Mấy nhà hàng, cái khu du lịch đó. Chuộng thì người ta heo, năm heo thì heo ta chưng hay nhiều. Heo vàng á. Nay chuột chắc chuột không ai đâu, đem chuột về nhà cũng ít.
Quan niệm của người Việt, chuột hay phá hoại mùa màng của nhà nông. Chuột còn được ám chỉ chuyện đục khoét của công và là nguồn lây dịch bệnh. Những điều này khiến cho linh vật kiển năm Tý được dự báo là sẽ ít người chọn mua. Hoa kiển Tết và hàng bông Tết kể từ sau ngày 25 tháng Chạp trở đi là bắt đầu thắt thỏm chờ đợi sức mua cho tuần lễ cuối cùng của năm con giáp cũ. Hàng bông là từ dân dã Nam Bộ, chỉ các loại rau, cải, bầu, bí. Hàng bông mùa bán Tết thường sẽ được mua nhiều vào tuần lễ sau ngày 25 tháng Chạp, cúng đưa ông bà Loan, một nhà vườn ở Phước Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An nói rằng vào những ngày hàng bông sắp bán Tết, loại nào cũng phải hết sức chăm chút.
Cái rau sạch giá thì ổn định hơn cái rau mình. Rau sạch là phải đầu đẹp không? Nhiều khi mình phải xịt canh thuốc men này kia nữa.
Bà Huyền, một nhà vườn chuyên loại rau xà lách son, kể cứ vài năm phải thay lớp đất mặt.
Thì trồng cứ một đợt trồng là mình khoảng 6-7 năm gì đó chị. Ví dụ cỏi hay gì đó mình thay đất lại, mình trồng lại.
Nhà vườn trồng hàng bông bán Tết ở miền Tây ý thức chuyện an toàn thực phẩm qua việc hạn chế sử dụng các loại phân bón hóa học, thuốc kích thích tăng trưởng, phần nửa thổ nhưỡng đồng bằng màu mỡ, cùng với tính cách hào hiệp bao đời nay của người Nam Bộ. Nên khi đã hiểu rõ tác hại của việc lạm dụng thuốc hóa chất, nhà vườn nơi đây luôn biết tiết chế, bà Loan chia sẻ.
Tết thì khá hơn, mong ước là trồng đồ chứ bán có giá cao thôi chứ khó không hơn.
Mong muốn hàng bông bán chạy mùa Tết và được giá chút, bà Huyền nói rằng giá mùa này rẻ.
Giá cả thì lên xuống, nên nói chung là không ổn định. Ví dụ như mà như tháng này là rau tốt, đậu nó rẻ, khoảng chừng 10.000, mười mấy ngàn ký. Tới chừng mà tới tháng nắng nóng khó trồng á, thì nó lên có thể là 60-70.000 ký. Nói chung là không ổn định, nhiều quá, ta tiêu thụ không hết, đương nhiên nó sẽ rẻ lại.
Hàng bông mùa bán Tết đang có giá rẻ hơn mọi năm, bà Kiều, một nhà vườn, cho biết.
Năm nay sau cuối năm nó rẻ quá.
À, đồ hoa màu nó không có giá bằng thường năm. Mong muốn là cái mưa thuận gió hòa vậy cho cái hoa màu này nó có giá chút xíu cho bà con mình nó đỡ chút vậy đó.
Hàng bông mùa bán Tết Canh Tý 2020 đang bước vào tuần lễ cuối cùng của tháng Chạp. Nhà vườn ở miền Tây sẽ ăn cái Tết lớn đến đâu, có lẽ còn phải chờ vào sức mua ở những ngày giáp Tết, ở các khoản tiền thưởng Tết của những người làm công sở. Hình ảnh của hàng bông như đốc thúc người ta, chần chừ gì nữa mà không về quê để ăn cái Tết đoàn viên. Từ 25 Tết trở đi, người ta bắt đầu rủ nhau về quê ăn Tết. Tiếng là quê, chứ nhiều nơi đường xá, nhà cửa, cảnh trí chẳng khác mấy nơi phố thị đông đúc như ở Sài Gòn. Có lẽ cái khác dễ thấy nhất ở miền quê là đường xá vắng xe cộ và người ở quê thường bày hàng hóa sản vật ra bán luôn ở lề đường, bà Xuyến kể.
Cô là về cây kiển mà, cho nên là trưng bày này kia là tới 30 Tết rồi cô trưng bông. Còn các cái là con cô nó làm hết, bánh mứt thì nhà cô làm, cô chẳng có mua. Mứt gừng, mứt dừa, dừa dẻo, rồi kẹo với... làm mứt tắc đồ kia. Dừa này kia cô làm mứt ăn, tiết kiệm là mình lấy cái dừa nó mứt. Còn gừng á thì ông xã cô trồng kiểng, trồng gừng luôn á, nhổ lên cái cô xăm cô làm mứt luôn rồi cô bán mớ.
Ở quê toàn cây nhà lá vườn, để vừa buôn bán kiếm tiền, vừa để trong gia đình dòng tộc ăn Tết luôn. Củi chụm cho nấu nướng món ăn ngày Tết cũng từ vườn nhà. Hàng bông như bí, rau cải thì có đầy ngoài vườn, cứ vậy mà hái mang vào chế biến. Đã vậy con cái về quê ăn Tết lại phụ thêm đủ thứ quà cáp, ông Cơ kể.
Con cái thì đứa nào nó về nó có cái gì nó mua về nó cho, còn có thì thiếu cái gì mình mua cái đó, mà không có năm nào thiếu hết đó, đứa nào cũng cái này chút cái kia chút cái hôm này là nhiều rồi. Ngày thường mỗi đứa ở mỗi nơi, Tết thì 30 Tết về sum họp gia đình ăn đãi một cái tiệc liên quan như con cháu nó về vậy đó, rồi lì xì.
30 Tết về sum họp gia đình nên Tết còn là dịp của đoàn viên, mọi người quây quần lại bên những mâm cơm trước để cúng kiến ông bà, sau để con cháu được dịp thưởng thức lại những món ăn được chế biến từ nông sản trồng trên chính mảnh đất nơi đã chôn nhau cắt rốn. Những ngày còn lại của tháng Chạp, nhịp sống thương mại theo như lời của ông Cơ dường như Tết năm nay im lìm hơn.
Tết năm nay có vẻ eo hẹp bên Tết năm trước. Rồi năm nay thịt cá nó mắc, đồ ăn nó mắc, thì thấy con gọt có vẻ im lìm hơn Tết năm ngoái.
Bà Xuyến cũng cho rằng năm con chuột này có lẽ ai cũng ăn Tết tiết kiệm.
Hôm nay thì nói chung là cũng ăn cũng mình tiết kiệm chút, là mình bán hoa bán bông này kia để có tiền thôi, chứ cũng đơn giản, chứ mình cũng ăn sang gì người ta hết là đơn giản thôi.
Ừ thì đơn giản thôi, năm hết Tết đến, người dân Việt xa quê ai cũng mong muốn được về bên gia đình, hưởng một cái Tết đầm ấm, đoàn viên, chứ đâu phải là cần đến những sơn hào hải vị của thú ẩm thực như chốn phồn hoa đô hội mà họ đã sống nơi đó gần như suốt cả năm qua. Ông Cơ nói rằng những ngày Tết là cần phải về quê để chí ít là cũng thắp được cây nhang trên bàn thờ tổ tiên.
Phải về, ngày đó ông bà cũng ông bà là phải về. Ta báo trước là ngày đó là phải về, dù muốn không cũng phải về. Ngày vì một năm mới có một lần thôi, ông bà mà.
Phải về, đường về nhà dẫu gần hay xa, dẫu trơn tru hay khúc khuỷu gồ ghề, vẫn là con đường đẹp nhất của cuộc đời. Đó là nơi có những người thân ngóng đợi người thân, nơi của hội ngộ và chia ly, để người ta lại mong chờ lần hội ngộ tiếp theo như một động lực để sống. Những ngày này khi màu của Tết, mùi của Tết đã ngập tràn khắp mọi nẻo đường, thì ai có quê cũng muốn được về quê ăn Tết.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.